Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và ngay bây giờ, như giới thiệu với quý vị, chúng ta đến với câu chuyện của tối ngày hôm nay. Như vậy là thông tin của báo chí và cả SBS tiếng Việt nữa ngày hôm qua cũng đã đưa tới cho quý vị thông tin cập nhật nhất khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, Việt Nam. Đây cũng là nơi mà Thiền sư bắt đầu con đường xuất gia tu học từ năm 1942, cũng là nơi mà ông trở về tĩnh dưỡng từ năm 2018. Tới sáng nay theo giờ Việt Nam, 23 tháng 1, thì hài Thiền sư Thích Nhất Hạnh được khâm liệm tại chùa Từ Hiếu và bắt đầu tang lễ 7 ngày theo nghi lễ tâm tang khóa tu im lặng. Kể từ sáng sớm thì tăng ni, Phật tử khắp nơi đã tìm về chùa Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế để dự lễ khâm liệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tất cả đều y áo chỉnh tề, mang khẩu trang đứng xung quanh khuôn viên thiền đường trăng rằm chờ dự lễ. Trước lúc ngài nhập kim quan, tăng ni Phật tử được vào tịnh thất lắng nghe đảnh lễ, nhìn ngài lần cuối cùng. Được biết rằng tang lễ của thiền sư kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của khóa tu im lặng. Trong thời gian này, nhà chùa đề nghị khách đến thăm viếng cùng thực tập tâm niệm cúng dường, miễn phúng điếu vòng hoa, chướng liễn để dành toàn bộ tang lễ diễn ra trong sự im lặng, thanh tịnh và trang nghiêm. Sau khi chút hơi thở cuối cùng vào lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 tại thất lắng nghe, thi hải thiền sư Thích Nhất Hạnh được đặt tại đây để tăng ni đảnh lễ. Và sau lễ trà tì vào ngày 29 tháng 1, tức là ngày 27 tháng Chạp âm lịch, xá lợi thiền sư sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của làng Mai khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, không xây bảo tháp đặt lọ cho, thực hiện theo đúng di nguyện của ngài. Và sự ra đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ thu hút sự quan tâm, những tình cảm của mọi người dành cho ông, mà từ phía nhân vật đứng đầu của Phật giáo Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng ngay lập tức đã có thư chia buồn vào ngày 22 tháng 1 năm 2022. Và lập tức thì bức thư này được truyền tải và chia sẻ rất rộng rãi trên các trang mạng, rồi truyền thông xã hội. Bản dịch của Ian Bùi, chúng tôi xin đọc để quý vị cùng nghe. Phân yêu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi rất buồn khi hay tin người bạn và người anh tinh thần của mình, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, đã qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn đến các môn đệ của ông tại Việt Nam, cũng như trên khắp thế giới. Hòa Thượng đã sống một cuộc đời thực sự đầy ý nghĩa, từ việc chống chiến tranh trong ôn hòa, đến việc ủng hộ mục sư Martin Luther King, và trên hết là việc ông cống hiến đời mình hướng dẫn bá tánh tìm bình an nội tại qua pháp chánh niệm cùng lòng từ bi, đồng thời cho thấy ai cũng có thể góp phần xây dựng hòa bình thế giới bằng cách vun trồng tâm thân an lạc. Tôi tin rằng cách hay nhất để chúng ta tri ân Hòa Thượng là tiếp tục công việc của ông, hầu đem thái bình đến cho nhân loại. Và khi nhắc tới Thiền sư Thích Nhất Hạnh, có lẽ những người Việt ở Mỹ hay là những người Mỹ vẫn còn nhớ một bài báo từ hồi tháng 2 năm 2019 trên tuần báo Time đã có một bài về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tựa đề Vị sư dạy thế giới về sống tỉnh thức đang chờ ngày chấm dứt cuộc đời. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được nhiều người Tây Phương gọi là cha đẻ của Mindfulness. Ông dạy rằng ai cũng có thể là những vị Bồ Tát bằng cách sống hạnh phúc trong những công việc tầm thường, như khi gọt một trái cam hay nhấp một hớp trà một cách tỉnh thức. Rất nhiều người góp phần làm cho từ mindfulness trở nên một phong trào, nhưng có lẽ Thiền sư Thích Nhất Hạnh góp phần nhiều nhất. tới đây Xuân Ngọc cũng muốn khép lại trong nội dung này bằng một số câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà các cư dân mạng, những người tìm hiểu về Phật giáo vẫn thường truyền tai nhau hay chia sẻ với nhau. Sống như thế nào để cho đất mẹ tiếp tục được xanh tươi? Bởi đất mẹ khô héo thì ta cũng khô héo. An trú trong giây phút hiện tại là trở về quê hương đích thực của mình. Quê hương đích thực không hề bị giới hạn bởi thời gian, không gian, quốc tịch hay chủng tộc. Hành động bất bạo động được sinh ra từ nhận thức về đau khổ, được nuôi dưỡng bởi tình thương và chính cách hiệu quả nhất để đối đầu với nghịch cảnh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.